Chúng từ có cái thích đó mà tâm cũng không hỏi là nguyên nhân của tội lỗi, mà vấn đề là phát sinh từ sát thức, mà từ sát thức đó khi nó sẽ lẫn vô vô mình. Tôi đưa ra một cái ví dụ như tôi hồi 4 giờ trưa này, 4 giờ trưa tôi ngồi ra rồi tôi thức dậy, tôi vận động, tôi thể dục một hồi, mà trong cái vận động thể dục đó là vừa tôi ghi những cái bài kinh, những cái ý nghĩa của kinh điển. Thì lúc bây giờ mắt tai mũi lưỡi thân ý của tôi vẫn còn nguyên trong tâm hồn, và sắc thân hơn dự xuất phát là vẫn còn nguyên bên ngoài. Nhưng mà trong cái thời gian mà mình ngủ thức dậy chưa ai động đậy, chưa nói cái gì, tâm hồn mình lúc bây giờ nó nhẹ nhàng một chữ, hết sức là thông thái. Nó không có một cách trì lặng, nó không có một cách nhẹ nhàng trì lặng. Thế thì là lúc đó chẳng hỏi là lực tâm của mình mới là thanh tịnh hay sao? Nếu lực tâm của mình mà mới là tội lỗi thì lúc đó mình vẫn người lão đau khổ rằng một chưa nào. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Mình thức dậy rửa mặt rồi mình là một tự động tác rồi tâm hồn mình nhớ tới kinh điển, nhớ tới những đoạn kinh giới hay tâm hồn mình nó nhẹ lâm lâm nó thôi thôi. Thế thì trong khi mà tâm hồn mình mắt tay mũi lưỡi tâm trí của mình nó còn nguyên mà nó lâm lâm nó thấy nhẹ nhàng nhẹ nhàng như vậy thì phát sinh lên cái phát sinh lên mình nó còn nguyên chứ mà đâu có cái nào làm cho mình sinh ra tội lỗi gì, đau khổ gì. Do đó cho nên cái bài mà chúng ta học vừa rồi đó, là nó sinh ra cái đau khổ, cái buồn phiền đó là nó về mặt tâm lý đó, là mất cái từ cái quan niệm chấp ngã và chấp pháp. Nên cái quan niệm chấp ngã và chấp pháp. Sau đó nữa là một vòng hồi xong, thì tôi tập thể dục xong rồi đó là tôi dâm cái người điện tải vào trong cái xô tôi nấu nước tôi tắm. Thì tôi tắm rồi thường thường nó thì có tôi là ở trong nhà nó có lấy quần đồ nó có không có lắm tôi lấy rồi tôi làm mình tôi hết rồi có nói giờ đó để lấy tôi nổi giận ra nha tôi nói cô đừng quậy tôi à tôi chắc tôi lẫn trong mà tôi quậy tôi à. Nếu mà tôi lấy như dùm rồi thì tôi không có lục nãy giờ. Mà tôi để tôi lục còn giờ tôi còn đầy lục nữa, tôi hứa giả cho tôi nữa là có không vậy không? Thế thì là tôi lục tôi không rồi tôi nói rồi. Hồi nãy thì nhẹ nhàng an làm cơ đến cũng chính lục căn này và căn còn bên đó. Bây giờ như vậy là người ta làm như vậy là nó đổi hồi nãy rồi. Thế thì là người đó đâu phải là phát căn này là tội lỗi, mà đâu phải là cần thẩm chứ không là tội lỗi, mà chính cái con đó mà không bằng lòng. Bởi vì thay vì lấy là lấy mình trước, mà mình lấy chồng để là thôi thì mình lo hưởng lương hưởng lưỡng nè. Ờ, em nói giờ á, hồi nãy không lấy để tôi làm rồi, giờ còn hỏi cái gì nữa. Thế mà hồi nãy thấy không? Thế thì con đó bằng đó, nói trong cái hồi nãy đó là nó cộng với cái vô minh và là do tất cả. Cho nên là tôi nguyện tâm những cái nguyện như vậy là thấy nó vì vậy mà cái này mà nhà gọi cái gì nói là khách tầng như vậy, khách tầng thì nói là nó mới rồi nó có thể đi rồi cái mưu cho nên cái giải an phận của mình nó mới là thoải mái là nó an lòng an, nhưng mà nếu mà không chứa mình để cho nó vô nhưng mà ngồi tôi nói vậy chứ thật sự là tôi biết là mình nói như vậy là mình cũng khó đây nè, cũng còn khó, mà khó là nguyên do của cái bản ngã chấp ngã mà thành ra cái đoạn rồi họ thấy dư đó. Hơn nữa là cái nguyên do mà tôi tưởng cao tưởng có tình mãi rồi, vì sao mà tôi thích đơn giản vậy mà tôi được bệnh là vì tôi thấy cái thằng bé, cái thằng mà bà đã ở trong cái tôi con bỏ luôn. Cái giờ tôi đi làm từ kia mà nâng cao cái đó hồi kia đúng 10 giờ nó về rồi, cái giờ tôi đi dựng dân người ta thích nó coi nó còn cái bàn nó cầm nó bủ cái đó dần làm cho tôi thấy rằng là cái câu chữ mà dần nhớt bất thể là nhớt vô thể biện. Cái giờ dần mà không thức dậy là cái nào nó không làm ăn được gì gì hết. Cái loại thanh niên mà không thức dậy học hành cái giờ sáng mà ngủ như vậy bằng đêm thì lấy đi chơi là ngày mà ban ngày thì lấy làm đêm, là cái loại này là cái loại phá gia chi tử. Cái loại này sau này không thành đầu tổ mưu cướp thì cũng là thành là cái loại mà phá đã trẻ mà không. Cho nên là thấy cái nằm nó ngủ mà mình buồn. Buồn không ra mực, à cái chữ buồn nó mới đôi với chữ bệnh. Thấy cái nó buồn, cái mà làm nó có cái bệnh. Bệnh sự nó có, khó thì là tất nhiên là bản mã mình nổi lên. Đó, cái bệnh nó ngã cái gì. Cho nên cái nào rồi đó mình học nó ngay dữ lắm. Biết hết. Chỉ có cái là mình tế nội nổi. Khi mà cái bản mã, cái tất cả các pháp đơn nó đến mà mình biết được. Thường nó nhẹ mà nó không biết được thì cái đường não vô minh nó nổi lên là nặng đó. Em cái đoạn rồi học thú vị mà chính những giờ phút mà hồi mấy giờ kia mà mấy giờ rưỡi năm giờ đó là tôi thấy an lạc rất nhẹ nhàng. Nhưng mà khi mà sáng ra mà thấy cái đất mà nó chân nó nằm lỏng nằm mà mình đi tới đi lui thì thôi mình tắm về là mình tham gia cái bộ bệnh mình rất lại thành gia thiên nhiên tích phẩm như thiên mà phá gia thiên nhiên tích vô như phẩm. Con nó mà chứa sức nó thành ra vàng, chứa thân nó thành ra vàng. Còn cái loại con mà nói ra cái tử đó là cái chứa vàng để cho nó cũng thành thân thôi. Và thấy nhớ cái đó đó. Nó nằm ra không bằng lòng. Thế thì nó phát xuất từ cái quan niệm cách mã và cách khác. Mà nó sinh ra cái sự buồn thường người quên để nó thành cái chứa thân là vậy. Cho nên là bữa hổm cái đoạn ta học là tánh giác tất minh mà giọng duy minh giác giả pháp giới thanh tịnh mà hữu tình lục tầng giới thanh tịnh lục căn giới thanh tịnh mà tại vì mình lấy lục căn mình thân biệt lục tầng thành ra lục tầng thành cái đối tượng bị thân biệt nó thành cái sở minh mà cái sở căn của mình đó, nó biến thành cái năng minh mà như vậy là đã có năng có sở rồi thì nó có sự phân biệt mà có sự phân biệt thì đó là nguyên nhân của đạo khổ. Mà tuy nhiên cái nguyên nhân của đạo khổ đó là pháp thức trời quân mình rất nhỏ và rất thấp. Thì những đoạn như thế này nó hơi sâu sắc dữ. Bây giờ có cái đoạn thật khai thử cái nguồn gốc nguyên khởi của hiện tượng vật chất. Thật mã an ninh bản thể của hiện tượng với sinh tồn do duyên mà biến hiện. Cái bản thể của bản pháp là sinh tồn, nó ở trong một cái màu vũ trụ bao la mà kinh Phật gọi là nhất thiết chủng tính, nên nói tôi như thế gọi là sinh, gọi là như lai tàn. Nó nói theo cái kinh Phật Lăng Nghiêm này, cái như lai tàn là cái bản thể của giải pháp, hay là nhất thiết chủng tính, tức là a lại da đó, hay là dự thụ đó, nó nhiều tên vậy đó, đều chỉ cho một cái mà nó bao trùm tổng quát thủ cùng tam thế mà hoành biến thập phương. Cái tổng thể là suốt không gian, suốt thời gian. Cái gì là cái bản thể đó là sinh tồn. Trong cái không là nguyên nhân, là tứ tử để rồi tác động hình thành hội tụ như thể là cái có. Rồi cái có này á, thời gian nào đó nó tan hoại đi rồi nó biến trở về không, nhưng mà cái không đó cũng là là rồi nó thể là nguyên nhân là chủ trương để không ra các có. Bởi vì khi mà từ cái có nó trở về không đó mà cũng không phải là ngoan không, mà từ cái không mất cái không rồi là cái không dự hữu thì cái duyên thể nó hành thành hội tụ lại thành ra cái có. Rồi cái có mà nó tan biến đi, tan biến đi trở về cái không, nhưng mà không nó cũng vẫn là dự hữu, nghĩa là đang có mất. Để ý cái chỗ đó, cái lấy ví dụ như vậy là cái ly này nè, mình làm nó bể đi, hiện giờ bây giờ từ cái không nó ra có đi nè, ví dụ như mình nói cái chất chết trong đây có thời gian là ví dụ như mình lấy những cái cát ha, ta lấy những cái cát ta lọc ra, ta lấy những tâm ta làm cái này. Thế thì từ cái không có cái nguyên, từ tâm những cát mà ta nấu ra lấy ra làm cái lưu này. Bao nhiêu là công phu lọc rồi là thở thầy làm nó hành giả cái lưu như vậy là có. Và cái tình nào đó cái lưu này do mình như thế nào nó có cái mở lưu, cái thử lưu không còn nữa, mình gọi là không chứ. Nhưng mà cái không không phải là không. Là ngoan không như là lâm rùa, dưỡng dưỡng không như là thần thỏ, dưỡng dưỡng không như vậy. Mà chính cái lưu này nó mở không còn cái lưu, không còn thành được nữa thì gọi là không. Còn tất cả những cái chất liệu này nè, một thời gian nó sẽ tự hòa tan trở về với cái bản thể không mà dị hữu của nó. Cũng như mình đấy cũng vậy, cái thân cơ thể mà bất đại của mình đấy, bây giờ từ cái mà không có gì hết. Mình cắt chế cái nhân duyên từ cái thân cha biết mẹ mà hiện hữu ra nó vừa hình thành ra nó là một cái thân thất đại này, thì nó tự thấy thời gian 6, 7, 8, 90 năm, và cái nào nó tan rã nó chết đi cái thằng là nó tan rã nè. Thế vì vậy bây giờ từ cái có trở thành không, cái bản không này không phải mất vĩnh viễn đâu nha. Địa đại là trả về cho địa đại, thử đại là nó hòa tan trả về cho thử đại, quả đại không đại không đại trước đại thức đại cũng trả về nguyên quán của nó là không. Nhưng mà không đó nó là không quan không à, mà không đó là nó trở thành chữ đó hữu như hữu trở thành để đủ điều kiện nó hình thành ở đó. Thế thì từ vật theo đạo Phật là khác nghĩa là như vậy, cho nên không có cái gì mất đó. Mà chính triết học Bác Lê Nguyên là triết học như vậy, người ta cũng vẫn xác định cái này mình không có cái gì mất. Mà đạo Phật đã nói mấy nghìn năm rồi, đạo Phật cũng vẫn nói không có cái gì mất. Vì vậy trong cái bản thể của nó là tương cùng, không có cái gì. Nhưng mà tùy theo nhân duyên, tùy theo cái đáp ứng cái yêu cầu, ứng theo duy lợi từng cái pháp hiệu bản thân đã cũng có. Và là do nhân duyên mà nó biến hiện. Trong thể tánh không nằm không dị, không giải ra nó thành dị. À, đây là tôi nói ví dụ như vậy này. Trong cái bài phải biết là là không đồng không dị mà. Ê, mình nhìn mình mắt thường của mình là không có gì đồng mà chẳng có gì dị. Nhưng mà mới là khoa học đó, cái vũ khí này là tôi phân tích ra thành dị rồi nha. Mới năm cái tất mở trong cái bài vũ khí mà. Tất nhiên ta, tất áp dư gan là, tất là carbonic là hydrogen, nó lẫn lộn ở trong này. Giảm số bụi bậm. Thành ta phương chứa này là ta phân nghe đó, trời mình thấy là con cái nằm dưới ương. Nhưng mà thực thật là nguyên nhân của vị. Ta phân tích ra thành vị từ nó bậm. Chứ là từ trong cái thể sông nằm không dự, nó phân giải ra thành vị. Ta phân giải coi như là như không được cái mà ta phân giải rồi. Đầy bao nhiêu cực thứ khí thứ chất ở trong cái tổ chức của thành phố mình nó rất là ô nhiễm. Thậm chí ở Đồng Nội á, nói là không khí ở Đồng Nội là cái thằng ô nhiễm nó ít các cái khí. Còn cái không khí mà trong thành phố mình nó làm toàn hàng bao nhiêu cực các cái khí khí độc hại nó ô nhiễm. Cảm ơn tâm bao nhiêu tấn xuất khối trong khí của ta là ta có thể tích tụ thành bao nhiêu tất cười tất đồng ở trong cái không khí. Thế rồi từ đó mà có thể cái tấn cơ mình thấy tấn cơ như là không đồng không dữ đâu. Người ta có cái tâm giải ra thành đồng thành dữ được. Mà cái này khoa học bây giờ ngày nay làm được như vậy mà trong khi là tinh thật mà nói được chưa mấy nghìn năm là tôi thấy được thất ứng. Thế là người kinh điển thật là thất ứng quá chứ. Đức Phật là một bậc đại giác ngộ. Rồi xét như cái dự nó hợp lại nó thành ra cái đồng. À,
thành dự đã nâng chiều nhau cái lực hấp dẫn và bờ sáng cũng tự nó thành ra cái năng lượng.
Đồng điệu đã có rồi thì là hãy đồng chủ lời là nó quên mất.
Đồng chủng là nó tương thường và dị chủng là nó tương tự, nhưng cái đầu đồng chủng lại nó là nó hút lại, nó hợp lại, cái đặc sắc chủng lại nó chống ra.
Đồng năng nó thì là
tương tự và dị năng là tương đỡ. Đồng tấn là tương hút, dị tấn tương tự, đồng năng tương bội, dị năng tương đỡ, đồng công năng nó định nhân sức mạnh lên. Chẳng hạn như là điện của mình ở miền Nam này, điện của mình là xài đủ cái thành phố mà kéo đi các tỉnh, nó thứ mà bây giờ điện nói hòa bình ít bữa này đóng cầu giao từ điện đó, thủy điện ở ngoài Hà Nội ra vô đây thế thì tận nó ra mỗi thôi nó tăng lên à, nó qua cái lưới điện thì cái lưới điện nó mạnh hơn, gọi là đồng năng tương bội. Cái công năng nó mà nó đồng giúp cho thì là nó làm cho cái điện mạnh lên, mình dự năng cho đỡ chẳng hạn như điện của mình là đang ở này, nhưng mà mình đem được cái gì mà mình tiêu thụ cái điện giá gì mình tự nhiên cái điện của mình là mình tự lưu thôi, khác công năng của nó tiêu thụ cái năng lượng của nó thì nó làm cho cái gì. Thế thì cái nguyên lực là đồng năng tương bội là dự năng như này, là tương đỡ mà nó làm đồng tấm là cơn hấp, ở cơn tự là dị tấm cơn hấp. Đồng tấm cơn tự dị tấm cơn hấp là tôi nói ví dụ như dễ hiểu nhất là miền Nam với miền Tây. Miền Nam miền Tây là dị tấm cơn hấp, nói chuyện nó dễ thân lắm, nó dễ cảm động lắm. Còn ở Nam với Nam là hay là thử lớn nó nói để cái tâm nó hồi là không còn hấp dẫn gì nữa tâm. Còn nữ với nữ là nó thôi là chọt qua chọt lại là thiền não. Bởi vì nữ nữ thì là đồng tấm, nó tương tự nó trở ra. Nam với nam đồng tấm nó tương tự nó trở ra. Còn nam với nữ là dị tấm nó tương hết. Nó hết luôn. Đó là một sự thật như vậy. Thì tôi cứ nói được là tầm duyên này, cái tầm gian này đều vậy hết. Đây là nói chuyện hình thành sự thật. Tấm bằng dự đã nói lên người hai cái lực hấp dẫn và bờ sáng cũng tự thành năng lực giữa thường hữu loạn mâu thuẫn nhân tâm của mật ý tâm lý là tấm như không những tấm chất năng động hợp thành ra thế giới. Cái tính tấm thể bất động là hư không, hư không là tấm thể bất động, hư không là nằm mà bám vào thế giới là gì? Đồng dữ thế không đồng dữ tất cả đều gọi là pháp hữu nhân. Tất cả sự vật nó hình thành lại hoặc là đồng tấm nó hợp lại, hoặc là dữ tấm nó hợp lại, đồng tấm chống ra nên là do cái đồng cái dữ và không đồng dữ đó mà nó duyên khởi ra sự vật. Trong đó có hữu tình và vô tình. Hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh. Thì do hữu tình hay vô tình, dầu đồng tấm nó dị tấm, đầu đồng năng nó dị năng, đồng chủng nó dị chủng, mà dễ tác động qua lại nó hình thành cái dạng vật. À, nó hình thành cái dạng vật cái rồi như vậy nó gọi tất cả đều gọi là pháp hữu vi. Bởi vì pháp hữu vi là gì? Hữu vi là các pháp đó do duyên khởi, duyên tâm hội tụ hòa hợp lại mà không có nên gọi là pháp hữu vi. Đó, cho nên là định nghĩa của hữu vi đó. Vì vậy cho nên trong chuyên gia lát nhỏ nó là những chiếc hữu vi pháp như mộng, ngữ, đào, ảnh, như lộ, dịch, như biển, tinh tắc, như thời gian. Tất cả các cái mắt thuộc về hữu vi. Còn hữu vi nghĩa là cái mắt mà do đồng tánh, dị tánh, đồng năng, dị năng, đồng chủng, dị chủng, cái mắt, cái mội, hội tụ, hòa hợp, hội rồi là chống đối tan rã đó. Tất cả những cái trạng thái đó gọi là mắt hữu vi. Vì nó do nhân duyên hòa hợp mà sanh. Chẳng ta nói là mình nhìn đó mà, để ta hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh và tất cả các thứ khí mà mình nhìn sao thấy cũng đều là một hình thức của pháp hữu vi.
Hôm nay là cái hoàng đạo là hôm nay mình chát cái pháp hữu duy như cơm mau, như bọt nước, như đồ thơm, như điện cát, như hình ảnh, như hình bóng. Hãy quán sát nó như vậy. Thì người đó thấy được tâm lý của sự mặt hiện tượng của giải pháp. Còn mà nếu mà các pháp hữu duy mà mình chấp nó thì thành ra mình chấp pháp. Và nếu mà pháp hữu duy mình chấp nó thì đồng thời mình chấp ngã, bởi vì chính con người mình cũng là một pháp hữu duy. Mà nếu mình chấp pháp hữu duy là thật, thì đồng thời chấp ngã và chấp pháp cùng một lúc có đủ lợi lực là nguyên nhân của não khổ đó. Nhân đây á, nó có hữu duy thì nó có chữ hữu duy, chữ hữu duy là cái sinh lý toàn thể mà chảy, nhưng nó về lầm lộn với người ta gọi là tôi cái đạo vô vi. À, người ta thờ bà này bà nọ thần ông thánh kia, người ta giải thoát tôi này thoát tôi nọ, uống nước mùa nước khác là ngồi thiền rồi quán tưởng hình ảnh mình thấy là quý thần kia là vân vân gì đó. Tôi như vậy đó, người ta nghĩ mình đâu có gọi là mình tôi đâu, cũng đạo vô vi. Xin lỗi là cái đó là ngoại đạo rồi. Người đó mình có kể người đó là Phật giáo, người đó không phải là Phật giáo. Cái người mà rủ tôi cái đạo vô vi mà cái tử thờ ông hay lại ông chưa thấy bà nọ rồi tư luyện mà kiểu này quán tưởng mà kiểu kia, tin tưởng các thành viên nào đó mà gọi là tôi vô vi như đây là sai lầm. Cái tôi vô vi ở trong đạo Phật là một cái hình ảnh, một cái từ để mà gián tập lại cái con hữu vi, cái tiêu thảm cái con hữu vi. Cái việc sự thật là vô vi chẳng có cái gì cả. Tôi nói quý vị như vậy nè, các vị muốn tôi vui theo là tôi vừa thôi, chẳng có thờ đại gian giác nữa. Giảng pháp này là hữu duy rồi. Mà bây giờ, như nãy tôi nói đó, cái câu chuyện mà bản thân tôi thấy một cái thằng lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày, tôi bực bội. Rồi tôi thấy một cái người mà thay vì công việc đó họ giúp đỡ mình trước đó 3 phút thì nó đúng, nhưng mà bây giờ sau đó 3 phút là nó kể thời gian tính mình không cần nữa. À, thế thì là mình không cần nữa là mình không có cái đồng bội đó mà. Thế thì là từ cái chỗ thấy một cái thằng thanh niên bé vừa lấy lên mà lấy ngày làm đêm, thế đây là một. Một người thì nhờ muốn giúp đỡ trong việc dùng 2000 năm trước mà bây giờ trở về lên đến không cần nữa, mình xem ra cái mình bọn. Tôi nói ví dụ vậy. Bây giờ nếu tôi như vui thôi, ta dùng gọi là tập viết này, tập viết vô vui. Tập viết vô vui là tất nhiên là phải dùng cái tí. Mình tập viết, mình tâm vui. À, bây giờ mình tập viết nè. Mình mất cái thằng này là tại vì mình muốn thương nó, mình muốn dựa theo cái lời lẽ thánh hiền đó. Ấu duyên bất học là lãng vô thể chi, còn nhỏ mà không học là già không biết được cái gì hết. Tha thực diễn về mấy chi dữ lão cái ngày kia là cả mặt vô đất mà hối tiếc lại là già. Con người cũng nên con người, vì mình đang nhỏ đó mà mình thấy nó mình thanh lịch. Thế thì là bây giờ nói cái thằng này mình đã nói 10 lần mà nó không nghe. Thì bây giờ mình kể nó như không có. Coi như mình với nó kể như không có. Bởi vì rồi quá thêm lần nữa, trong đời này có thiếu gì những thằng như vậy mà nó cũng vẫn sống, thậm chí nó không do nó để mà nó chịu cực đời cực khổ nữa cơ. Thì bây giờ giải gì mà đừng cho nó mà làm cho mình mệt mỏi, bỏ không còn thương cái chữ này nữa đâu. Thế là các vị có ra nổi liền, đó là cái thằng tập việc đó. Vô vi, nếu là do cái trí nhận xét lựa chọn dọn bỏ những cái thứ mà không cần thiết mà mình phải có, thế thì mình bỏ đi cái đó, tự nhiên là mình có cái an lạc không cần gì, mình gọi là tập diệt vô vi đó. và bây giờ cái người mà muốn giúp mình cái năm trước là đúng, nhưng mà giờ nó biết sao để mình làm rồi là mình đặng rồi nữa là mình mới cứu được,
thì mình trở như cái người này không có
được thôi. Chứ tại sao mình đã làm xong rồi thì có người ta là mình nói là mình đã lỡ giúp năm trước giờ rồi giúp mình không ngon, thế là mình lỡ.
À, do đó tôi nói mà trở như người này không có, mà tự mình phải làm, mà mình chấp nhận làm như vậy thì là cái mình cách viết như nhờ cái sự lựa chọn, sự phân tích như vậy, quán chiếu như vậy mà mình được đem lại sự an lành trở lại. Để thành cái sự vô vi là cái sự an lành, cái cảm giác yên tĩnh, không có phiền não. Đó là tôi vô vi. Cái mà tôi nói nhiều lần rồi nhưng mà các vị khó nghe lắm. Còn một cái thứ nữa là duy tập việc vô vi, nghĩa là các vị không còn tư duy, không cần tư duy quán chiếu, không cần lựa bỏ cái gì cái gì hết. Mà tôi hỏi các vị, cái loại đây có ai mà thèm cái chết cho mình karishiti polona không? À, cái chết đó, cái chết đồ nấu ăn mà cái bằng karishiti polona, các vị có ai thèm chết đó? À, nghĩa là cái đó từ hồi nào bây giờ không hề có, chỉ có ai được ăn. Vì vậy cho nên bây giờ không có ai mà có thèm nó giải về cái cách chi kri chi ca lê mà. Thế vì là cái vị tâm hồn thanh tịnh như đó cũng có đòi hỏi cái đó. Thế vì là cái vô vi như vậy thì gọi là chi tập diệt vô vi, nghĩa là không cần quán chiếu, không cần thấy ngăn chặn hay là lửa bỏ gì đó. Mà tự cái đó không có gì hết cho nên nó thành là thanh tịnh. Thành cái sự vô vi tức là chỉ cho một sự an lành, một sự thanh tịnh. Chứ không có cái đạo gì hết, không có thờ ông gì hết, không có hình thức nào hết. Thành cái sự vô vi đó ở trong cái mảnh đất này mình sẽ làm không biết bao nhiêu bậc đề. Thế vì cái vô vi là nó có nghĩa, nó hiểu. Hiểu vi, hiểu vi là giảm thoát, nó bằng tưởng là tương thường, là dĩ tưởng, thì là tương sức mà đồng năng mà tương hội, dĩ năng mà tương đỡ, đồng tánh mà tương tự, dĩ tánh mà tương hấp, tức là vừa ra tánh đồng dĩ. Để rồi nó kết hợp, không ra dạng vật, để rồi nó cấn đối, nó đào thải những cái mà nó không cần thiết. Để nó sanh ra đó, thì tất cả những cái tánh đồng tánh dĩ đó, tôi gọi là hình thành lại, tôi gọi là pháp hữu vi. Nó lại nó hoàn toàn thanh tịnh, tôi gọi là pháp vô vi. Cái vô vi không có cái kiểu mà thờ ông gì, mà tính chữ nào, lại chữ nào, khấn chữ nào. Mà ở đây đó, người ta đưa ra cái chữ tư, chữ lại, chữ khấn, chữ giới. Người ta gọi là cái tư vô vi. Ở ví dụ như có người bị sư đó, là tới cái bữa ăn cơm là đúng ăn cơm lên cái rồi cúng gió rồi dễ rồi tầm lưng rồi đây. Giải đàng hoàng đâu đó rồi nó ăn. Ấy, nên cái đó là tôi thích năm gì đó, đây là tôi thích năm vô vi. Vậy là không đúng rồi. Đó là cái về ngoại đạo rồi, không đúng với kinh điển thật đâu. Thành ra tôi nói là nó có hai thứ là tập diệt và chưa tập diệt. Chứ còn nói còn người ta nữa là Thư không vô vi, tập diệt vô vi. Thư tập diệt vô vi, tổn hại diệt vô vi, bất động diệt vô vi, vô vi vô vi. Người nào mà tâm hồn sống ở trong cái trí tuệ sáng suốt mà sống đúng rồi ấy, thì coi như là người đó thành tựu được mắt vô vi. Sống đúng rồi ấy là tâm hồn không có phiền não, không có vô vi, không có đau khổ gì. Chẳng hạn như là Phật, trí tuệ của Phật, giác ngộ vô thượng bồ đề là lúc nào cũng thành tựu được cái gọi là chân như vô vi, như là sống trong chân như. Phật giả rõ về ba cái tướng tương tục, một là thế giới tương tục. Phật giả thế long na, tánh giới thì sáng suốt, thứ không thì bất động vô vi. Hai thứ tác động nhau sẽ thành một cái tánh năng dao động. À,
mình học kinh nghe tánh giác chân năng, tánh không chân giác thôi, tánh giác của mình nó cũng trùm khắp pháp giới. Mà hư không thì nó là vô tư, nó cũng trùm khắp trong pháp giới. Tấm giác của bất động hư không thì vô tư cứ bất động nhau, nó thành ra cái tấm năng động, do đó trong thế giới có hiện tượng lao động phát sinh. Trong cái tấm năng dao động, những cái đồng tử nó hóa hợp với nhau, nó thành ra, nó thành ra cái tấm bất ngại, là đồng tử nó tương thừa, đồng tử nó là nó kết hợp nhau, nó thành một cái tấm bất ngại. Cái ngại tức là cái tấm mà mình có thể cầm nắm rồi nó thấy biết được. Đây là hiện tượng chuyên minh, nó hình thành để bảo từ quốc độ. Đó, tức là nó thành ra, thành ra đất đó, thành ra có cái ngại, nó là cái mực đất đó, của đất đó. Chuyên minh tỏa thuyết với không khí ở trong nhân không biến ra cái năng lượng, hiện tượng quả đại phát như từ đó. Đây thì là khi mà các chuyên minh rồi thì nó vận chuyển ở trong cái không khí, tất nhiên là nó thành có cái sự ma sát, có sự ma sát thì là nó có sức nóng, thành ra nó thành ra là quá đại nó phát huy chuyên môn trong nước trong ngũ hành mà chuyên môn nó lại thành thử. Chất kim mà nó bỏ sát như một cái chất khác nó thành ra là lửa. Thì thường là Apollo hồi đó mà đi vượt qua cái vũ đạo, phải đi ngang qua một cái chỗ không khí, nó bỏ sát ghê lớn lắm, thành ra lửa. Thành ra ngoài cái chất thi thường người ta thấy nha. Ngoài chất thi thường người ta thấy là một cái chất mà đi ngang qua cái chỗ khoảng sát được cái thấu đó, nghĩa là thân nó vừa trái vừa tan bay ra, vừa trái vừa rất tàn, trái rất tàn cho hết cái từ là vừa qua khỏi cái khoảng mà cọ sát, chứ còn bằng thân là cái thân là bằng sát mà cọ sát như cái chỗ còn xuống chỗ đó dưới tàn lắm là nó cháy thành ra như là sắt mà mình đến đỏ vậy. Vì vậy mình không biết cái sắt bên ngoài vừa trái là có như là bay tàn thôi, tôi ra khỏi khoảng đó thì vừa hết. Thành ra là cái chuyên lương nó tỏa sát với cần thương, nó thành là lửa. Nếu mà không có cái chất mà bảo vệ để cho nó cháy đó, là thành sắc nướng đỏ, người ở trong chết hết. Rồi nó lại chuyên nó thường nó là sinh thử. À mà nếu mà nấu đúng cao độ đó là nó chảy ra thành nước. Thành ra chuyên lương nó thành năng nước, mà tánh nước thì chảy xuống, tánh lửa thì bốc lên. À, thứ đại thì trở xuống là quả đạo rồi bốc lên, địa đạo thì bảo từ đó cái hiện tượng mật chất đầy đủ cái điều kiện để hình thành viên mãn. Thế là địa thử quả không nó hình thành ra cái bảo cái bản từ cho bốn đoạn hình thành ra đủ các cái thứ hư vi. Chỗ sâu có nước là lửa, chỗ cạn là còn bảo lực địa. Do nguyên nhân đó, trong biển lửa thường sanh khởi. À, cái này nếu mấy người hàng hải không biết là trong lửa là thì không vậy nào. Là giữa biển thì có thể là phát xuất ra một cái ánh sáng giống như là ánh lân tinh ở trong mấy cái biển lửa vậy đó. Nó tự nhiên nó bay là trên mặt nước. Còn mãi một địa sông lạc thường tuôn chảy ra nước không ngừng, chỗ thấy nước cái cái thấy lửa thì nó kết tụ thành ra núi. Vì vậy cho nên đánh đá thì lửa nó ra núi, là cái chỗ đó là cái nước chết mà lửa nhiều thì nó vô ra nó thành ra cái núi. Vì vậy mà cái núi trong đá là đánh đá lửa đó ra. Còn cái chỗ mà nó đất nó kém cái thấy nước thì nó hơi sinh ra cây cỏ. viền mà được thử cái thân mật mà. Con nghĩ là chúng sanh nó là nước mà nó nhiều lắm, thế nước mà nó thấm á, rồi nó sanh ra cây cỏ. Dù vậy cho nên sa mạc mà không có nước là không có cỏ cây được. Tức là thử cái thân mật, sanh cây cỏ. Vì vậy cho nên vùng đó rồi là thành đất mà mất hết rổ thì nó chảy ra nước. Thử thân mật cho nên là thân cây nào cũng có nước, không có nước là nó không thấm được, không sanh được. Vì vậy cho nên là mất hết cây thì nó thành ra nước. Thưa mấy tưởng tượng, trong thế giới tương quan là nhân quả cho nhau mà sanh. À, thế là thưa mấy tưởng tượng là nhân quả cho nhau. Thì thật không có cái nào tự sanh độc lập tồn tại được. Cái này á, các vị coi trong tư duy mà coi thế giới nói đây đó, nó lợi hết sức. Mọi sự vật tương quan là nhân quả cho nhau mà sanh tồn, mà cái việc mới là sanh tồn. Từ con người cho tới con súc vật, rất là thật sự cũng vậy. Tất cả con vật thượng tầng cũng như hạ thế, đều là có cái chất sốc để mà cơ quan tương duyên, để mà sân khởi, để mà tư duyệt lẫn nhau, để mà sân khởi lẫn nhau. À, cho nên là có những thứ mà côn trùng thân là độc, thì cũng có cái loại côn trùng để ăn nuốt cái loại trùng độc đó. Rồi cái mộ là có những loại côn trùng ăn toàn thịt tươi mà không ăn thịt chết. Thế rồi là ví dụ như cái tử rồi nó bắt được một con trâu, con bò rồi nó ăn rồi nó bỏ rồi thịt muối rồi tha rồi dung rồi cái môi trường nó đưa rồi thôi. Thế rồi là khi mà cái tử ăn thịt rồi còn như bỏ thì là có tưới lại là nhai xương nó sạch sạch hết luôn. Ăn xương rồi còn có cái loại xương á mà còn nó xương rồi còn ăn hết rồi còn bỏ rồi thành mà thấm tha đó, thì trên trên đầu quả là lượm thanh, bởi vì trên trên đầu quả là chỉ ăn thịt muối chứ không ăn thịt tươi. Còn cái thế giới này là cơ quan tự nhiên ăn nuốt lẫn nhau mới là cơ người vật như vậy. Mà trong đó một con người là có như người dành vật rồi, các con vật khác là nó bắt nó ăn nữa, còn một vài cái thứ mà nó thích thôi, chứ còn con người thì ăn tất cả từ thượng tầng hạ thứ, con mặt đất tới nước biển. Cho nên con người mà nếu không khéo là con người là lỗi vừa lắm đó, lỗi vừa lắm đó, ăn vừa thân vật vừa động vật, tư tài vừa tán vật, cũng là tâm dính, có cái nào là con người họ không được. Thành ra con cái thế giới ở đây đã thấy cái chuyện này, con quan tâm đến chân vật, con mà chết để nuôi con chưa sống để mà thanh toán cái môi trường này, mình vân cho nên không chưa hết. Cho nên là cái chuyện mà trên thế giới này mà cái chuyện mình giết nhau nó cũng y như là cái làm vậy mà ăn nốt lẫn nhau. Mặc dù là có những cái loại vật nó ăn các cái loại khác mà còn chúng ta cũng như là một cái loại mà cầm thứ có tính chất tương đối tốt, không ăn thịt đồng loại. Cho nên là dòng của thế gian này bắn giết nhau từ lâu không có lớn, nhưng mà bắn giết được dần thức ăn, dần đất ở, dần của cải chế không ăn thịt với nhau. Thì ở trong là chúng ta có một làm vậy. Cho nên là chết cuối cùng đó là thật giả là chúng sanh, là thật hữu tình chúng sanh. Mà tất cả những cái loại núi sông đất liền có cây hoa lá gọi là vô tình chúng sanh. Bởi vì tất cả đều là giả chứng duyên như thân, nhờ các cái duyên tương quan tương duyên mọi tổ mà hình thành giống nhau. Mà nó coi như tử là phương đẩm, nó tử là thì cuộc đời của con người cùng với dạng vật không có ai hơn ai, đều là giả chứng duyên như thân hết cả. Thật sự có người không ai có tên mà tại mình nói mình bên này bên kia họ này họ nọ, chứ thầy là cái họ nó cũng đâu có nói là cái gì để mặt nó, cũng như là cái mình bên này là bao nhiêu rồi bao nhiêu cây vậy, nhưng mà thật sự nó vậy đó, nhưng mà như thử đó, như thử tốt như thử tánh, như thử ngang như thử duyên như thử lãi như thử lãi, nó vậy thôi. Nhưng mà mình mặc cho nó tên này tên nọ, còn có người của mình nghĩ rằng mình họ này họ kia họ nọ, bây giờ thật ra cái đó muốn thay đổi lúc nào cũng được, không nhận gì, muốn thay đổi lúc nào cũng được, vì vậy nó không có thật. Cho nên mình cầu nguyện mình gian dối bằng cái tâm mà tôi nợ đâu đâu ăn thua gì hết. Cũng như đất nước Việt Nam mình á, cái người ta lắm, đặt tâm gì cũng được, đặt là đại cờ được thì cũng đất nước này, mà đặt là nước an nam hết cũng đất nước này, đó là cộng hòa cao tuổi người Việt Nam cũng đất nước này, là do mình đặt tâm, do tâm cơ của thời đại đó. Rồi cái người đó, rồi mặt tâm ra, tôi nói vậy thôi. Cái sự thật là mảnh đất này là mảnh đất nào, cái tâm vậy. Mà nó học cái chữ rồi mới thấy là sự là cái đời này là quan toàn là nó cách. Là do nhân viên và học cách nó là giả, giả tạo. Thưa Bạch Thượng Tượng, trong cái giới tương quan là nhân quả tương lai mà thắng, cái dần là nhân duyên tương lai không dứt, là nhân duyên tương lai. Ở đây có hai mặt, là nhân quả, là nhân duyên, đạo Phật có hai cái tâm lý đó. Một là nói về thời gian, thì là nhân quả. Nói sao không nhân quả là nói về mặt thời gian. Cho mà tôi ví dụ cho mình nghe, cái này tôi giáo lý học như vậy, mới là học sâu đạo Phật. Đây cái câu này nè, cái lý này nè, mà nó thành ra cái lý này là mình phải trồng nó, bố thân. Thế thì từ khi mà vô cái hộp, rồi trồng nó cái thứ này, nó cũng mong về, rồi bán được, rồi nó bố thân. Thế thì cái chữ nhân quả đó mới là chữ cho cái thời gian đó. Tâm là mang tính hội, mà khi nó kết quả thì cái mong mà mình thu hoạch được đó là phải đúng không? Thế vì là nhân quả là nói về cách nghĩa sự vật nó hình thành về cái mặt thời gian. Thành ra đạo Phật nó có giáo lý nhân quả. Rồi cái giáo lý nhân duyên đã nói được, giáo lý nhân duyên là để nói về cái mặt thời gian duyên khởi. Cái thấy ví dụ nhân quả nó cầm được cái câu này nè. Thì nó thấy không rồi, cái thời gian này nó quả là không, bây giờ cái nhân duyên à, nó từ vô con bò, từ cái mất mát, từ cái vũ chi, mà đem về đấy. Rồi nó đi mua chậu, mà chậu nó từ lá chiêu, từ vương hoàng, trả trước. Rồi á, là thân nó, rồi chậu nó, rồi còn nó thân bó, rồi nó mua từ cái nhà máy, rồi nó học nó về, để mà tứ. Rồi các cái hữu tượng nhân văn văn, rồi còn nước cũng vậy, nước hoặc là đại dưới, lấy nước rồi hoặc là trong nước máy. Thì như cái hữu tượng hợp lại thì là mình mới là tâm nó thành một chậu. Như thế thì là cái văn này nó hình thành là phải có cái nhân duyên, người nhân, người duyên nó mới hội tụ lại, nó mới hình thành được. Đại cho nên tôi mà thầy tự là nó đi hơi mặt, đó là mặt không gian rồi nói về là nhân duyên, mặt thời gian rồi nói về nhân quả. Con thấy cái câu này mà, tôi mà thầy tự trong cái giới tư văn là nhân quả cho nó mà sanh. Đây, câu đó rất là sâu sắc, cho tôi hay là đơn giản. Tức là nhân quả cho nhau mà sanh. À, bây giờ nói về con người cũng vậy không? Cái người mà làm cha bây giờ là làm con trước đây 30 năm. Cái người trước đây 30 năm là người đã là con, mà thậm chí còn ở trong bụng cha bụng mẹ chứ. Cái người cũng lên từ bụng cha bụng mẹ, thì bây giờ ra sau 30 năm là làm cha, rồi từ con là làm cha, thì cha không có con. À, thì nói về thời gian nó là làm nhân quả cho nhau. Có gì là con người cũng làm cha, thì cho thân cho con có mà làm cha. Là nhân quả cho nhau mà không. Có rằng là nhân viên cho nhau không dứt. Là pháp không có cái nào tự nó độc lập tồn tại. nó cho rằng nó tương quan tương nhiên nhau mà nó hình thành.
Một cái mình qua này lên nhân duyên nhiều lắm đó, ánh sáng mặt trời, rồi nước, rồi thân, rồi đất, rồi chậu mà, rồi còn các cái chất khí, nếu mà để sai cái chỗ khí hậu nó cũng không lớn được. Tức là mấy cái tướng thân dân tộc là mấy cái ông nên nó không phải là cái gì khác lạ. À, tướng thân dân tộc là do vô minh nha. Tướng thân mà nó tâm tâm tử 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 là do vô minh nha, mà là tướng thân dân tộc. Các bạn vào đây nói về thế giới dân tộc là nói về tướng thân dân tộc. Vô gia nào mà tướng thân dân tộc không biết. Thế là nó nâng lên các bạn có gì các bạn do người có thân dùng cái tư kiến minh tư để mà nâng các đánh giá mà có sự lỗi lầm. Thế là do chủ thể năng minh năng phân biệt để mà nhận thức cái vạn vật biến vạn vật ra sở thành cái sở phân biệt. Thế là nó phát xuất từ năng sở đó này mà thành vô minh nha. Cái người vô minh có cái gì là do phát xuất từ cái năng minh và sở minh hay là năng phân biệt mà sở phân biệt mà nó thành ra thành ra vô minh như thế đó không có cái gì lạ. Nếu mà tất cả đều chúng ta nhìn mà người nào như người nấy thế thì là cái đó là cái tánh thành thành bản nguyên khá rõ là nó phải vậy đó mà. Nhưng mà tôi thật là mình vừa cái năng phân biệt của mình người nào đâu có giống như người nấy đâu. À, người cảm tình, người không cảm tình, người thương, người ghét, người thì theo ta, rồi mấy người thương theo của tụi nó, ví dụ vậy. Cái người từ đó nó thành ra vô minh nha. Vì vậy mà cái thân tương tục là không thành thánh giả, không giúp được cái nhân viên hồi sinh tử do cả do là nó bắt con tùy cái vô minh thôi. Do người có thân dùng cái tư kiến minh tư mà đỡ nâng cái tính giác làm ra có mà có sự lỗi lầm, từ đó có cái sở minh. Sở minh đã có thì cái năng minh bị lệ thuộc vào năm giờ thở nguy hiểm lắm. Chúng ta hàng ngày là bị năm giờ thở mà chính vì năm thở nó không ra qua cái quan niệm chấp ngã và chấp pháp. Cho nên mình tụng kinh đó, cái câu mà năm lễ sở lễ tánh xung tịch thì cảm ứng đại gia năm tư người đó là cũng là một cái cốt là để mà nói lên cái người cái họ là phải vượt cái vấn đề nâng thở. Nâng minh khả minh tham gia cái tư minh phân biệt vương gốc vương mạch vương dẫn. Còn năm lễ sở lễ nếu mà mình mà dùng ông Phật rồi mình coi là cái ông Phật là cái đối tượng sở lễ là vô tình mình bỏ ông Phật của mình mà mình hư động ở nơi ông Phật ngồi trên bàn. Tức là sao rồi? Tức là mình bỏ mất cái thật của mình rồi. Mà sự thật là cái ông ngồi trên bàn là không có thật. Tôi nói như vậy các vị còn ngờ vượt xa. Đừng có ngờ vượt lắm đây mà. Một lát nữa các vị ra đây mà. Đây là chỗ rơi vòng thần thất đây mà. Cái ông thật này là ông này các vị lại làm thật cái gì? Ông ngồi đây mấy tháng trời rồi đó mà không ai nhớ sửa gì. Không ai thương xót, không ai tính mến gì hết. Các người thấy chưa? Cho nên là Như Lai Thế Tôn được khi buồn lắm. Đất thời đất thế thì cơ thành thủ, mà thất thời thất thế thì thủ nó giả cơ. À, cái lúc đưa lên vậy tôi làm rình ron để tổ chức mời cả 5-7 ngàn người lỡ hô hào lỡ báo. Còn có lúc vậy để ngồi lâu lắc gần cả năm trời đó. Em mời ông hợp đấy, ông đang ngon, hợp đang ngon không? Thế thì các vị thấy không? Trong đời này cái chuyện mà thẳng sư thân tầm dung nhật đất thờ. Đất thế, thất thờ, thất thế nó khác nhau lắm. Thờ lai bồ đứa thành công dữ mà dẫn cứ anh hùng ẩm hạnh đa. Cái thờ nó tới rồi là nó muốn hãng tầm thường. Cái hãng bồ tớ, những người cái câu cá. Những người là câu cá, cho nên tương tự được sư thần tử nhau đó mà. Nhưng mà cái thời tới rồi là cũng thành công làm thể tướng nè. Mình dẫn khứ ở mùa nảm ảnh đai, cũng hạnh như là cái thật mà nó ngồi ngoài ra lúc mà dẫn khứ rồi
mà thấy con nằm ra mà ngồi nó vậy cầm nó mới lông nó vậy rồi bỏ cây rồi thử luôn lông hồi coi buồn cả không ai biết cửa ai nói hoài gì hết. Thế thì là người rất bỏ ra là bắt được thằng lai bầu đứa thành công vậy là coi thì vậy là rất rõ mà bắt đầu để lên cái bàn cái miệng là lại thôi là lại ha đưa ra thuốc đưa ra công lên ngon cái mặt nào công lên mà giờ để được không ai nói hoài. Tôi nói cho nó để là cái biểu tức là mình mong lễ sợ lễ phải tấn phương tập thì là mới là đạo Phật. Cái pháp gì mà tới gọi cái ông mà bằng đồng bằng đất bằng lỗ bằng cái nón gì đó mà pháp gì tới gọi mà lại vượt dòng ở nơi cái ông này là cái gì không bao giờ biết được thật lạ và vô tình bỏ mất thật được ở trong chính mình mà như thứ bỏ mở nơi có thật mà lúc thanh tầm lúc vinh lực đó. Tôi mừng như vậy, tôi mừng những cái phát ẩn như vậy là trong bụng tôi không suy nào mà như vậy. Nhưng do đó là tôi chú tôi đã làm việc rồi. Nhưng mà các Phật tử là tôi cho mừng các vị tôi không biết cái đó. Mà các vị không biết cái đó nữa là các vị không có thường. Các vị thường là không đòi, mà ta bắt ngồi rồi ta không biết cái nơi, ta không biết mừng cái. Các vị mới thường. Chứ còn Phật tử là cái người học được là nó nhìn thấy cái Phật đó là tự thường. Thường là biết rằng tượng Phật này không phải là diễn diễn đổi chân, cái đó nó thức kém vô cùng, tâm thương vô cùng. Mà thật á, là khi nào mà trí tuệ của mình mà nó thức như sao độ, sống theo cái lý, sống hợp cái lý, mình vi phạm cái lý này nó nhiều. Thì lúc đó là mình thành Phật từng thân rồi đó, lúc đó là thành tính cái Phật đó. Lúc đó là tương tạo cái Phật, thành tính cái Phật đó. Thì mà hoàn toàn không còn vi phạm cái lý nữa, sống đúng cái lý. Thì mình là cố gắng cái thật chứ không phải thật ở ngoài. Tôi nói là cái chỗ mà nó là tôi phải nói gì ai cái này chết họ nhập đâu là nó đó. Còn các vị mà là tử lợn đó hiện giờ nó thật đấy mà các vị không cúi đầu không cúi lớn không lại cho nên tôi á tôi nói bây giờ tôi không có chùa. Tôi nói mà tôi có chùa mình có điện tốt về nó không tâm rất là người quên á hay là lỗi lầm gì cũng vậy bình thường nó nói tôi cho các vị đi rất thoải mái vô mà lỗi thật chúng tôi mà vô lỗi là có chú tôi có chú đàng hoàng ha mình hơn cứ đi rất thoải mái mà cái già nó ăn cắp quá trời mà bắt được cái mỗi phút giấc ở ngoài ta lại thật không yên tâm chứ mà ta ở trong mà mình nói giấc ở trong mình nói giấc ở trong mình có ba con mạng mà lại nói lại thật không biết ông cho đừng nói giấc mà mất ba con mạng mà mất mấy người đó chứ mà làm sao mà ta lại không cạnh tâm hồn được chứ. Cho nên tôi nói là mất được cái chùa là tôi cho đi giấc hết thoải mái bởi vì thật biết quá mà thật mày phải vô nó sao thì nếu mà vô thì mình cứ nhìn ta lại ta bỏ thành phước phương đó là mình chạy ra mình bảo là mỗi người là cái mơ là lao một lần chiều có người lao cái mơ có người lao nó mới nước giả cho mình đẩy đi cho nó không được lắm mà nó làm lao mình cứ vô để cho nó rõ thời lại thoải mái tâm hồn nó tập trung trong thật chứ nhớ được hết ba tâm hồn trời ơi nó lắm rồi. Mà thật mà sợ gì cứ bị bệnh mà thật giảm lúc cái chân này nó mới lợi nhất luôn á cứ cho nó đi thôi đó. Tôi chạy hết rồi.
mà để tôi về thì yên á. Còn mà nếu mà bắt tôi á, mà lãnh bộ á, là tôi cử á. Thật ở cái đất Sài Gòn phải biết tiếng xe, đừng thở tiếng xe đến đấy nó được chứ. Chứ thật ở đất Sài Gòn này mà thở tiếng xe đến đấy, tôi xin lỗi nào mời mà ra núi vô đường nào. Thế thì tôi biết là thật duy sức chịu đựng cái việc đó. Thật dùng cái lòng, cái tâm của con người còn mấy ảnh bệnh đặc. Bệnh đặc tôi vô cửa xuống xe, tôi không thuốc. Nếu mà tôi về tôi không học à, chứ tôi không thuốc. Thật mà tôi lời tôi chạy với mọi người mà tôi không nói gì cho ông lại thì thôi không nói chi. Nó nói mở cho ông không. Nhưng mà sự thật, thật nó có làm như vậy, thật nó có này cái chuyện nhỏ mặt vậy. Thật biết cái năm đó mà nếu mà tới với thằng nghĩa là thật là thật xem rồi còn cứ như vậy đó để cho ông thôi được. Ở vô là trong đi bộ, chẳng lẽ đi bộ là thật biết không? Sao mình không có nhớ nữa? Tại Sài Gòn thì sao mới dài đi nhớ? Tại cái thành phố mà. Cho nên tôi có những cái lỗi mà làm cái đầy đoạn có người ta khổ sở mà không có đạo lý gì cả thôi. Cứng là tôi cứng, càng cứng là có tới. Nhưng mà bây giờ tôi là cái nuôi dài 300 ngàn mà mất. Tức đi. Vừa có được, mới lát mới lấy người làm sao vậy? Chẳng lẽ nói thẳng là cho người tìm đỏ về về với mình ra cái cảnh tâm tâm ngần người lại bỏ về còn gì là cái tình cảm của anh ta thành ra tôi vậy nó mà cắt điều nào rồi cắt cho tôi cái tiền tôi cho cắt gì thoải mái tôi nói như vậy nghĩa là mọi người không tôn trọng thật là cái trí tuệ giác ngộ, cái trí tuệ giải thoát của chính mình. Còn bên ngoài là cái biểu, biểu tượng để diễn diễn đạo tôn cho những người ta chưa có hiểu được đạo học, nó tới vậy thôi, không có nói là khó. Thành ra cái tấm năng thở năng lỡ 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 năng minh thở minh nó làm cho năng lại cái tâm hồn vì nó tấm nghe không ngoài âm thanh mà tấm thấy không ngoài màu sắc sắc tâm nguyên vũ sức hơn sáu cái vọng tầm đã đáng âm thanh làm cái đối tượng cho vọng năng đại sắc tâm hương vị xúc pháp hình thành làm cái đối tượng cho vọng năng khi mà bên nó không ngờ thì sắc tâm hương vị xúc pháp nó biến thành ra là vọng tầm và nó cái thấy nghe thấy lấy xúc nhất của sắc tâm mình nó gọi là vọng năng tức là cái thân tâm phân biệt hư vọng. Còn sắc thanh hương vị xúc pháp kia đó là cái tốt hay cái xấu mà mình xem mình ghê đó cũng là hư vọng chứ tự nó không có tốt không có xấu không có mong quen cũng không có mong được nhưng mà mình xem ra cái phân biệt hoặc tốt hoặc xấu hoặc đáng ghê đáng chê hoặc đáng ghê đáng bỏ đó là cái đối tượng vọng vọng tầm biến sắc tầm nó thành cái đối tượng phân biệt hư vọng. Thế còn nói giáo lý của đạo Phật mà theo liễu trong hành lý nữa là liễu tầm không bao vọng không hề có tội lỗi mà mình có là tôi nói hồi nãy đó tôi nói đã nghĩa là có những giờ phút mà hết sức liễu tầm vẫn còn nguyên sắc tâm nguyên những cái pháp ngàn nữa bỏ cây ra lá vẫn còn nguyên chỗ tôi ở mình thường và mình nhắc tay nửa đứa tâm ý của tôi vẫn còn nguyên nhưng mà lúc đó tâm hồn hết sức thanh thản hết sức an lành thế rồi đâu có phải tâm trần này là nó thành vọng đâu nó làm cho mình đau khổ đâu khi đau khổ là tâm năng năng phân biệt tâm năng sở phân biệt tâm năng chấp ngã tâm năng chấp pháp tâm năng nhẫn cho thấy nghe thở lấy không biết không khởi thở đầm ngược thừa nó hấp dẫn lúc hợp lúc lên khi tầm tư tưởng là đây là nói vấn đề ạ. Đồng nghiệp nó có cái nghiệp lực hấp dẫn nhau, đồng nghiệp nó thừa nó hấp dẫn nhau. À, lúc hợp lúc lên khi tầm tư tưởng trong thế nhân nhân có gì đương nhiên là có cái sức sở minh nó hiển hiện. Chủ thể và đối tượng nó tác động vào nhau từ cảm tính nó chuyển sang lý tính, từ lý tính nó nảy sinh ra khái niệm, từ khái niệm nó dẫn đến tư duy, do tư duy có sự tưởng tượng nhận thức thể chứ bị phủ nhận thành ra tâm lý gần nhất. Tư tưởng được đồng tâm thành ra tâm lý yêu thương, bằng cái dòng nước yêu thương kết thành chủng tử rồi thu nhập cái tưởng tượng hấp dẫn việc nằm phát hợp với cái ước lai an, nó thành ra cái trạng thái của tôi trong thời gian gọi là minh đoạn. Đây đây là vấn đề nói về con người đó, chúng thành tôn tộc là nó phải tâm, phải tâm nó có nhân duyên nhau, có nghiệp lực nhân duyên nhau. Tâm tưởng hợp lý luôn luôn vận động đổ thay theo việc sở hành mà cảm thọ. Khi đi lên lúc đi xuống sâu dần trong cái mở, đó là nguồn gốc làm cho chúng tâm tương tục không dừng được. Tâm tưởng hai tâm là do tầm, mãn tâm là do tưởng, cái loại hai tâm là do tâm ái, cái loại mãn tâm là do tưởng tượng, cái loại là thấp thanh nó là do chỗ ẩm ướt, loại quá thanh nó thì là do lưu. Thành ra nó thay đổi, nó vận động, nó đổi theo cái việc sở hành mà cảm thọ. Theo cái việc của mình mà cảm thọ theo cái thói quen đó. Nó tổn nhiều thì nó tâm hồn nó thoải mái, nó thành thương, thành thánh, thành tâm như giác Bồ Tát. Mà tâm như thì nó đi từ người cho tới như là xuất sanh. Phật bảo thế ra tưởng và ái gắn bó ràng buộc lẫn nhau, ái mãi câu rời nó kết thành ra cái luật nhân tương tục cha mẹ vợ chồng con cháu ở trong tương tục không lên không xuống, không có thời trừ chấm dứt. Hạn chế trong này là do dục tham làm gốc.
Không riêng gì của đạo Phật mà vấn đề của tất cả đạo đạo giáo khác. Ai bắt đầu là tu tín ngưỡng một đạo giáo nào cũng có một cái ý niệm chung là năng cầu sở cầu, năng chứng sở chức, năng đắc sở đắc. Tu hành mình phải cầu nguyện để mình đạt có cái mục đích mà mình muốn mong cầu. Tôi hành ai cũng muốn mình làm một cái việc gì đó để mình được cái một cái kết quả nào đó, đạt được cái kết quả nào đó. ai cũng muốn tu hành để mình chứng được cái gì đó. Đó là cái tâm lý chung của tất cả những người có tín ngưỡng cho trần gian. Nhưng mà cái đó là trên cái phương diện, trên cái phương diện tu học về cái giáo lý mà gọi là tương đối. Giáo lý thiên tượng, giáo lý bất lưỡi nghĩa, nói như vậy là tính chẳng hay là sai. Giáo lý có hai thứ, thiên tượng và trí tính, lưỡi nghĩa và bất lưỡi nghĩa. Trên bức đường tu học, giáo lý bất lưỡi nghĩa, giáo lý thiên tượng, thì người phát tâm nào cũng phát tâm nâng đạt tới cái quả vị nào đó, chẳng hạn như quả vị vô thượng bồ đề. Thế thì mình là người năng tài, mình là người năng nguyện, mà cái đối tượng quả chứng vô thượng bồ đề là sở cầu sở chứng. Thì trong cái giai đoạn mà mình còn tu học cái giáo lý phương tiện, giáo lý tương đối, giáo lý phương tiện, giáo lý bất lưỡi nghĩa đều đã chứng như thế. Nhưng mà ta đang học cái hệ thống tư tưởng, cái loại kinh điển mà thật vì người đại thừa mà nói, vì người phát tâm tối thượng thừa mà nói, thì cái hệ tư tưởng này nè là của những người phát tâm đại thừa, vì những người tối thượng thừa mà nói kinh này. Do đó cho nên là khi ta học cái đất nhỏ này thì Đức Phật nói là tới cái đoạn này ta nghiên cứu vừa rồi, Phật nói mấy cái quả vô thượng bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác, Phật không có được một chút xíu nào hết, mà vì chủ ý chánh thanh, Đức Phật nói rằng Đức Phật có được vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi, chứ chưa Phật không có được chút xíu nào hết. Vì sao vậy? Vì sao vậy là đặt ra vì sao là Phật nói vậy? Cái bồ đề thủ pháp bình đẳng của thế tai hạ thủ danh nam đại la tam địa tam bồ đề. Cái Phật ta lại đặt vì sao mà tới đây ta lại nói với các đệ tử rằng ta không có được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác một chút xíu nào hết? Vì sao? Điều này các đệ tử này hiểu mà. Cái gọi là vô thượng bồ đề đó, vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, chẳng qua là ta đã có cái chỗ, ta cái trình độ nhận thức của ta, giác ngộ nhận thức được cái chỗ mà nhận thức vạn pháp bình đẳng vô hữu tai hại, ta không còn phân biệt, ta không còn sai lầm trong cái biến cố thể chấp đối với ưu tha thể. Đây là nói là tới rồi là qua duy thức cho con đó, thì ta phải nói như thế. Thường thường á, tất cả chúng ta nói từ là đối với cái ưu tha thể là giảng pháp là ưu tha thể nói đích xác là ưu tha duyên ngư thân thể. Bên kia là ưu tha thể, đại là biến biến cái chất này. Ưu tha thể ba là duyên thành thật, đây là nói về duyên thức thật này. Cái người mà đạt tới cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đây đó, chẳng hạn như Đức Phật đó, là chẳng qua là đối với dạng pháp ta nhìn đó, thử thách bình đẳng vô hữu tai hại thì danh này đó là ta được tam bồ đề. Khi mà gọi là chứng vô thượng bồ đề, chẳng qua là nhìn dạng pháp đó đúng như thật, nhìn khấu tuyệt được cái tính ưu tha thể của dạng pháp. Và tôi nhớ rằng là biến cố khởi các tánh ưu tha thể, tánh duyên thành thật, tánh và ba cái tánh của duy thức thật đó. Tất cả dạng pháp đều ưu tha duyên ly thân, ly thân thể. Cho nên á, người nào mà nhìn quán triệt sâu sắc, nhận thức đúng như cái tính chất ưu tha duyên thân thể của giảng pháp á, thì cái người đó tự nó có duyên thành thật mà không cần tìm cầu mong được cái tấm duyên thành thật này. Bữa hẳn tôi đã vẽ một con cò hay là con gà, một con chó rồi đó. Cái này là các vị nói cho xem, nhìn thấy vậy là các vị nói cho xem, đây là dân ngôn giả mặt. Rồi thân biệt nói cho xem rồi thì các vị đã thấy được cây này nè. Vì sao nói cây này là một cái tên cây khác đàng hoàng? Nó vì sao nói cây này cây khác? Cây gì đây là con thấy cây gì đây? Cần thế nào? Thế thì ạ, còn ở nhà nho đó, nó phát xuất từ cái bốn cái thái chất tăng lên một tuần nữa, hoặc là chất trung quân tử mà từng hiểu tượng thu. Cho nên là thường thường là trong cái bộ tranh đó mà, người ta thường vẽ cái túc và tuần, túc lộ hay là tuần lộ, lộ với là trà đó có, người ta ở bãi này. Là cái túc đó là, tôi vẽ đến cái túc và ta suy diễn ra nè, là cái túc này nè. Cái mình nó thẳng mà trong vụ con nó vẫn cho không có chứa những cái gì động hết. Là ta gọi là phúc là quân tử, mà nó biểu hiện cho mình quân tử. Trong vụ con không có chứa cái gian minh, cái bạch ác, cái dữ diệt, cái gian tham, cái gì xấu xa nghe như có tỉnh không có. Nghĩa là vẫn cho thật ngành. Cho nên là khi nào mà ta vẽ các cơ xe rồi mình kia mở thì phúc lộ rồi đó, xe cả thì là biểu hiện cho người nguyên tử. Đây là theo tôi nguyên cơ sở chất của các dân tộc Á Đông. Còn cái tinh này nè, cái tinh này ta gọi là nguyên tử sử ưu tuyệt địa, bất năng nguyện loạn trì tâm. Người nguyên tử ở những cái chỗ, ở trong cái hoàn cảnh xấu xí, ở cái chỗ tuyệt địa, ở cái chỗ nhiều thứ gian manh độc ác dữ diệt đi hoa thượng đệ hạ đạp lân lân đủ thứ, mà cái người này đã ở trong một cái hoàn cảnh xã hội như vậy, ở trong cái chỗ cơ địa như vậy mà người ta không bất thức, không học đài, không sống bằng cái chữ gian manh xảo trá việc hạ đi hoa lẫn nhau. Thành ra đây dân tử của cơ địa bất năng nhiễu loạn thì tâm, người dân tử ở trong cái chỗ hoàn cảnh xấu lực như vậy mà họ không bị, cái lòng của họ không bị nhiễm ô ha. Cố tùng đá khả dĩ nại tiếp thiên, cho nên người ta nướng như cái tùng cái đá, cái tùng cái đá, tùng tất cả những cây là ra cái mùa đông này là có thể bị rơi rụng lá hết, như ở Liên Xô đó hẳn tôi có qua được bị mà đi Liên Xô vậy đó. Mùa này tịch cây cối toàn là trà trên hết, còn trà trên không còn lá, là ra cái mùa đông là lá rụng hết thôi, mà chỉ có cái loại tùng má chịu tiếp thiên có thể không được. Cũng như ở Đà Lạt là nhiều thứ cây thông mà qua mùa đông này có thể bị rụng đấy, cái độ lạnh nó không đứng nổi quá tay, cho nên là các thứ cây khác đa số rụng, mà toàn cái loại thông hoa, cái loại tùng không rụng. Để tôi ví cho cái bức tấm là vừa chuyện thư ở trong những cái chỗ là hoàn cảnh xấu ác, nghe được mà tâm hồn của người đó vẫn y nguyên bất động. Thành ra nhìn thấy giờ đây là các vị gọi là tức, mà đây gọi là tùng. Thì nó từ đã gọi là tre, đã gọi là tùng, là một lần biến cái sở chấp giả đặc danh dân ngôn. Rồi lại chấp nghĩa cho tre là tôi biểu cho người dân, tương tự cái tùng là tôi biểu cho kẻ tự thu, và lại trần hơn một cái thứ triết lý dân ngôn nữa. Như thế người ta gọi là sống theo biến cái sở chấp. Còn sống theo yêu thái thở là thế nào? Yêu thái thở đây là nhìn cây này là cây này, cái này là cái này gọi là cái lại là cái bằng là thế giới tất tất đàn cái cây cũng chưa tính nữa mà cũng không phải gọi nó là cây được. Nhưng mà bây giờ mọi người ở cái cây nó bằng gì anh gọi nó thì làm sao nó biết cái gì hả? Thì phải gọi nó là cây. Mà cây thì là đã gọi là cây thì thôi, cái cây là đây gọi là cây thôi. Mà thêm vô cây tre, cái cành là thêm một cành đứng cái phải. Phải chắc. Là do cái đứng cái thôi, thể chất đó đó, mà nó mất đi cái tính chất yêu tha. Mất đi cái tính chất bằng nhận thức giải pháp bằng cái tính chất yêu tha thể. Nghĩa là yêu tha duyên thân. Yêu thân thể nghĩa là nguyên như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, tánh như vậy, tướng như vậy. Thể chất của nó như vậy, công năng lực lượng nó như vậy. Như vậy là như vậy, đừng cắt dĩa gì hết, đừng hỏi tại sao. Thì là anh như vậy đó, cái bằng là cái bề đề thử thách bình đẳng như hứa cao hạ. Đạt tới cái chỗ là cái thể chất giả đẳng chứng giác rồi thì á, mình giảng pháp ra cái tính của nó như vậy, rồi thấy nó như vậy, cái tướng nó như vậy, là nó như vậy, mà cái thể lực nó như vậy, tạo tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, như vậy. Đạt tới cái chỗ nhận thức để giải thoát nó như vậy đó, gọi là người đạt tới quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứ thực thật như nào chẳng có đạt cái vô thượng chánh đẳng chánh giác gì hết. Thử nhận là để thử nhận để nói là cái đó, để mà tất cho mọi người thấy nhân sự thật. Cũng như bây giờ đây nè, các vị ở trong này rồi, có nhiều người đó là nếu mình không học Phật là mình bị biến cái thể chất rồi sanh ra đi ra pháp rồi chứ mà thường não vô minh dày đặc nó tình nó căn. Ngồi bà cái áo nhìn cái mình đây là xe xuất dân, còn cái áo của bà này là thuộc về các tên nội. Cái áo của mình là xe xuất bánh, còn người kia là thuộc về người xe thác hay là xe Thái Lan gì đó. Bà cái bữa đó để lanh nè, thành áo cái đây mắc tiền là áo của ta. Áo ta đây là chuyển nước cái đây. Áo của ta mà mặc vô là đi là ta biết mình là dịch vừa hồi hơn liền. Đại để cái đó đó nó làm cho mất đi cái tính chất y tha duyên, cái tính chất trí tuệ mà nhận thức các pháp bằng y tha duyên như thân thể, nó mất đi cái tính chất đó. Mà cái người mà đã có cái trí tuệ mà vô thượng chánh đẳng chánh giác đó là cái người nhận thức các pháp bằng như vậy nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy. Do đó mà tao quá giải bao nhiêu là cái phân biệt, cái biết, cái thương, cái phải lấy, cái tốt, cái xấu, cái lấy thôi, bỏ cái hơn cái thua. Do đó mà không có thừa não, không có khổ đau, không có tâm chất gì hết, thành ra gọi là cái hệnh tránh, đẳng tránh, tránh giác. Đấy, cái chỗ nguy hiểm là cái chỗ sâu lặng chỗ đó. Nói ở đây nội uống sách nó cũng là rất lớn á. Mày uống cái chỗ nào hả? Nó uống được bia 700, tôi uống cái đầu tôi 2000. 2000 thì mới hơn 700 mình được chuyển cái gì đó. Mà thì thật ra là tóc nó vậy thì nó vậy thôi. Còn làm văn chữ nào ra chữ nào đó là tùy theo cái ý thức của con, phải là nhất thiết là 2000 là đẹp đó. Nhưng mà người uống 2000 là phải nói là tự cho mình là ngon hơn cái người uống 700. Điều đó là người tốt thật. Cũng do cái chỗ đó mà muốn diệt trừ cái phiền não cho những người tu á, ta quýnh chọc cái cho rồi khỏi cái 700, 600 vẫn là 2000 nữa đó. Quýnh chọc cái cho nó rồi à, không có hỏi anh vậy sợ bông gì, sợ bông má, sợ bông ghép hay sợ bông là cái mây hay sợ bông đu gì đó, không cần. Quýnh chọc cái người đó rồi chọc cho nè, không có gọi gì cũng được. Rồi từ cái uống 700, 800, 2000, 1000, rồi từ cái gửi sợ bông nào thì nó làm cho cái nó sinh ra cái biến thế, tức là biến cái tức là cái tính chất mất danh co chi ly mà tự mình đặt bày ra để rồi sinh ra khổ não, làm cho cái tấm mẹ thay vì là mẹ người đều có cái trí tuệ nhận thức dạng pháp y như cái thực tính của nó. Mà người nào mà nhận thức dạng pháp mà y như cái thực tính của nó mà đừng sinh cái tâm phân biệt cho bằng thử thách bình đẳng như thế coi ta đã có cái chỗ mà cái trình độ là nhìn ra thật như thị của dạng pháp, thì người đó là cái thành gọi là vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác. Mà vô thức thật gọi là đã có cái chỗ nguyên thành thật tất Cái sự thật cho nguyên thật tánh không có tánh gì hết. Các người học như thức rồi phải không? Nguyên thành thật tánh nói như vậy, cái sự thật không có tánh gì hết. Mà là do nhận thức biến đi cái tính chất thực sự của bạn, là bạn khác là loại trừ được cái tính chất chất mất giả đặc danh ngôi của biến. Như thế mà nó có được cái tính gọi là nguyên thành thật. Cái sự thật tánh này chẳng cần có tìm kiếm ở đâu hết. Đạo lý vậy đó. Học pháp phương trời, học bát nhã ba la mật kinh mà nó ăn qua duy thức lĩnh cái này. Lĩnh là để giải nghĩa các nghĩa thêm cho kinh. Cho nên kinh và lĩnh nó phải quán triệt nó thông suốt nhau thì là mới thấy rõ được cái kinh lý. Cho nên các vị đã nghe qua rồi đó, nguyên thành thật tánh này, Đức Phật có dùng danh từ nguyên thành thật tánh. Nhưng mà trong duy thức cho nó là thủy của pháp tánh nghĩa diệt tức thủy chân như thường như kỳ tánh tế tức duy thức thật tánh. Cái nguyên thành thật này là cái tánh nghĩa của bản pháp, cũng gọi đó là cái tánh chân như của bản pháp. Vì cái tánh nó thường như nó vượt ngoài tất cả những cái dân ngôn giả lập, giả lập phân biệt. Nó lại trừ được cái tánh chất biến nguyên tế, nhận thức rõ được cái tánh chất dạng pháp ưu tha dân như thanh. Như thân thể không sinh tâm phân biệt, để rồi sinh ra phiền não khổ đau như là biến thế. Biến thế chết. Thì lúc bây giờ gọi đó là người đã tới nguyên thành thật. Mặc dù thật chẳng có nguyên thành thật là cái gì. Cũng như ở đây cũng vậy. Gọi là Như Lai được giải như thịnh chính đẳng chính giác, thì thật Như Lai chẳng có được cái gì. Như Lai đã có cái chỗ mà nhìn dạng pháp ra như thị tướng, như thị tâm, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bể mạc thế. Cố cánh của tình đó ra đấy. Đã có cái chỗ đó là thấy được cái tính chất thật sự của dạng pháp ưu tha duyên như thánh như sinh khởi, thì gọi là Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác mà thôi. Những vô ngã vô nhân chúng sanh với thọ giả, vì Như Lai đã có cái chỗ mà không còn chấp mắc về cái ngã cái nhân cái chúng sanh với thọ giả, tôi nhất thiết thiện pháp. Đã có cái chỗ mà không còn làm tất cả những pháp ác, mà chỉ hoàn toàn còn những pháp lành, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi. Sầu như thế nay tất cả đây, Như Lai nói chuyện pháp chứ không có chuyện pháp gì hết nha. Đừng nói chuyện pháp mà tìm kiếm chuyện pháp cũng vẫn bị sai lầm. Không có chuyện pháp gì hết. Đừng ác pháp là thiện thôi chứ không có thiện gì hết. Cũng như nói vậy là tìm cái pháp an lạc. Mọi người là cần là người nào mà là đệ tử Phật mà là muốn có pháp an lạc á, thì là phải ráng mà bồi dưỡng pháp an lạc. Nói như vậy là chính rồi. Phải tu cái nhân an lạc. Đúng rồi đây. Nhưng mà tính là tính tự đế. Còn mà không tư với nhân an lạc đó, nếu mà tập uống rượu nè,